Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Yêu Người Lân Cận. Ông bà ta thường nói, bán anh em xa mua láng giềng gần. Hàm ý xóm giềng ở gần giúp nhau được nhiều hơn, nhất là những lúc cấp bách. Nên thường dễ dàng nghĩ rằng người lân cận là hàng xóm người ở gần hay có mối liên hệ nào đó. Nhưng qua lời dạy của Đức Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra cụm từ người lân cận là những ai. Xin cùng đọc Phúc âm Luca chương 10 từ câu 27 đến câu 37. Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận của tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống, nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịch lại. Đoạn, cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy chăm sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi làm theo như vậy. Phần lớn khi đọc câu chuyện quen thuộc này, ai cũng trách hành động của thầy tế lễ, người Lê-vi, đã không dừng lại cứu giúp người gặp nạn. Khi kể câu chuyện minh họa này, Chúa Giêsu muốn người nghe hiểu thế nào là người lân cận, để khi áp dụng điều răn của Đức Chúa Trời được đúng theo ý muốn Chúa hơn là theo những quy định, tập tục, định kiến của xã hội. Thứ nhất, điều răn của Đức Chúa Trời được tóm tắt trong cụm từ toàn tâm toàn ý kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Thầy dạy luật Do Thái nghĩ mình đã hoàn tất mạng lệnh này rồi, muốn Chúa khen ngợi về điều đó, nên mới đặt câu hỏi, ai là người lân cận tôi? Có thể ông nghĩ rằng, đối với cộng đồng Do Thái, ông vui vẻ làm theo luật pháp. Với những nghi thức liên quan đến luật Chúa, ông cũng đã tuân thủ nghiêm nhặt các quy định của luật pháp Môi-se truyền dạy. Thậm chí, những quy định chi tiết do các thầy dạy luật lập ra thì ông cũng tuân thủ cách không chỗ chê trách được. Bởi thế, ông mới đến gặp Chúa để xưng mình là người công chính hoàn hảo. Trong câu 29, ông tự hào vì bổn phận với Đức Chúa Trời và con người, ông đều chu toàn. Ai có thể chê trách ông kia chứ? Bởi đó, khi Chúa hỏi thì ông lập tức đọc vanh vách phần tóm tắt 10 điều răn. Nhưng lời dạy của Chúa Giêsu cho thấy Ông thuộc lòng lời Chúa nhưng thiếu phần thực hành, trong câu 28. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho thấy người lân cận không chỉ là người cùng cộng đồng mình quen thuộc, chấp nhận, như cách người Do Thái chỉ giúp đỡ người Do Thái chứ không quan tâm đến người ngoại bang. Cũng không phải là người tinh sạch như mình nghĩ thì mới cứu giúp, còn ô uế thì không đụng vào, giống như cách nghĩ của thầy tế lễ. Ông đang đi thi hành nhiệm vụ, nên không thể để bị ô uế sẽ ảnh hưởng đến công tác của ông. Đối với ông, công việc quan trọng hơn con người. Cũng không muốn hy sinh thì giờ và sự an toàn của bản thân cho người xa lạ này. Bình thường đã không qua lại, thì giờ đây làm sao có thể cứu giúp được kia chứ? Thế là đến gần, thấy tình cảnh thảm thương và tiếp tục hành trình của mình như không có gì xảy ra. Đối với những người này, người lân cận chỉ gói gọn trong cộng đồng sinh hoạt thường xuyên, chỉ dành cho những người có mối liên hệ, chỉ trong những trường hợp không khiến mình bị cản trở công việc, chỉ trong sự an toàn của bản thân, không tốn thì giờ và công sức. Một nhóm công tác xã hội của Hội Thánh đến một nơi vừa qua cơn lũ quét. Mọi người chung tay cứu giúp cả thôn xóm ấy, không phân biệt tín hữu hay người chưa tin. Ngay lúc ấy trong đoàn có người phát biểu: sao lại thế? Hết trong nhà mới ra người ngoài chứ. Sao không ưu tiên phát cho tín hữu trước, rồi mới tới người chưa tin sao? Có người nghe câu trách cứ ấy đã nhẹ nhàng nhắc nhở: mình đang bày tỏ tình yêu Chúa cho mọi người, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Các anh chị em tín hữu tại đây còn nhắc mình là phải ưu tiên cho người dân. Họ vui lòng nhận sau, nếu thiếu cũng không sao, miễn mọi người vui vẻ là được. Thế đấy, khó thoát được cách nghĩ. Người lân cận phải là cộng đồng đức tin, phải có mối liên hệ, phải có cái gì đó ràng buộc mới là người lân cận. Thứ hai, người lân cận tôi là ai đây? Nếu phải nghĩ khác với cách thông thường như trên, chúng ta cần tích cực thay đổi cách nhìn nhận, cách nghĩ suy để nhận ra người lân cận tôi là ai. Câu trả lời có sẵn trong phần Kinh Thánh đã đọc hôm nay. Ai là người lân cận với người gặp nạn? Ấy là người đã có lòng thương xót nạn nhân. Câu 37 theo bản dịch mới. Người lân cận là người cần được cứu giúp bởi tình yêu Chúa yêu người, bày tỏ qua hành động cụ thể. Người bị nạn trong câu chuyện với người Samari thông thường không qua lại với nhau. Người bị nạn cũng có thể do chủ quan đi một mình qua cung đường vắng với nhiều của cải. Để cứu giúp người bị nạn, người Samari đã động lòng thương. Cụm từ động lòng thương không dùng cho thầy tế lễ hay người Lê Vi. Như vậy, tình thương giúp nhận biết nhu cầu của người lân cận, người cần được cứu giúp, theo như mô tả là nửa sống nửa chết. Câu 30. Tình trạng rất nguy ngập. Rồi anh ra tay hành động, áp lại gần, sức dầu, rượu, rịch vết thương, đặt lên lưng lừa. Anh đưa nạn nhân đến nhà quán nhờ săn sóc, trả tiền cho chủ quán, hẹn trở lại, thanh toán tiếp mọi phí khoản khác. Hành động xuất phát từ tình yêu thật chu đáo cho người bị nạn. Người bị nạn chẳng hề có mối liên hệ nào trước đó với người cứu giúp cả. Người giúp cũng không truy xét do đâu anh ta phải gặp nạn như thế. Chỉ là cứu giúp khi gặp người ấy trên đường trong tình trạng nguy cấp, không tính toán sẽ được gì mất gì, chỉ hành động tích cực mong cho người bị nạn sớm được cứu chữa kịp thời. Tình yêu luôn mong điều tốt đẹp, ích lợi cho người khác. Người này đang thực hiện mạng lệnh Chúa yêu người lân cận như mình. Tại thời điểm đó, người bị nạn chỉ có anh Samari là người lân cận mà thôi. Sống thuận phục mạng lệnh Chúa, yêu Chúa và yêu người lân cận, không tùy thuộc vào mối liên hệ trước đó, không tùy thuộc biên giới quốc gia, chủng tộc, không tùy thuộc vào định kiến cá nhân, không tùy thuộc vào việc có chung niềm tin hay tổ chức nào, mà chỉ là vâng lời Chúa, đưa tay ra cho bất cứ cơ hội nào Chúa gửi đến. Một tài xế cần đưa khách ra phi trường cho kịp chuyến bay, mà đường bị chặn lại bởi một xe lớn hỏng máy. Anh tìm đường khác thì một người bảo, có đường nhưng khó đi lắm, nếu có ai dẫn đường mới mong qua được. Thôi thì anh cứ vừa đi vừa hỏi người dân chung quanh thì có thể được đấy. Anh tài xế đành chấp nhận cách gợi ý này, với lo lắng là không biết có ai giúp không. Khi chạy được một lúc thì thấy ngã rẽ, chưa biết phải đi lối nào. Anh chạy vào xóm nhà gần đấy. Chỉ một thoáng, anh vội ngồi vào định chạy tiếp. Bỗng có một anh trong xóm nói, chỉ đường anh không tìm được đâu. Để tôi lấy xe gắn máy chạy trước. Anh chạy theo sau là an toàn và nhanh nhất để kịp giờ cho khách lên máy bay. Ôi, gặp được người tốt quá. Cảm ơn Chúa sắm sẵn. Khi ra đến đường lớn, người dẫn đường nhìn vào trong xe, phát hiện là xe tín hữu. Cả hai cùng vui tạ ơn Chúa. Người trong xe nói, anh ấy thật là con cái yêu dấu của Chúa, sẵn lòng giúp đỡ người khác chứ không đợi biết đó là tín hữu mới giúp. Nghe thế anh cười, Chúa dạy yêu người lân cận chứ đâu chỉ yêu con cái Chúa mà thôi. Ai cần thì cũng giúp đỡ hết lòng thì Chúa mới vui. Thật lời nói tỏ ra đầy tình yêu Chúa yêu người. Anh gác lại nhu cầu của mình, dành thì giờ giúp ngay người có nhu cầu khẩn cấp hơn. Trong thời điểm này, anh hiểu rõ ai là người lân cận mà Chúa muốn mình bày tỏ tình yêu. Ai là người lân cận ngay trong mấy gia đình chúng ta? Đứa con tiểu học cần được quan tâm giúp đỡ bài vở. Đứa con nhỏ mong được cha mẹ sửa đồ chơi bị hỏng từ tuần trước. Cha mẹ lớn tuổi cần được thăm hỏi về những bệnh tật đang hành hạ thân thể già nua. Người vợ vất vả trăm công nghìn việc, mong được một lời động viên khích lệ. Người chồng mong được chăm sóc sau một ngày vất vả mưu sinh. Bước khỏi cửa nhà, anh chị em trong Chúa đang cần khuyên dục về đức tin vững mạnh. Trên chặng đường thể dục mỗi sáng, một người già cúi mặt nơi ghế đá cô đơn, họ cần một cái vỗ vai chăng? Không có bảng liệt kê, người lân cận cần được yêu thương cứu giúp. Nhưng con cái Chúa, trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, sẽ nhận biết đâu là người Chúa muốn mình bày tỏ yêu thương qua những việc có thể làm được. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương của người Samari, vượt trên định kiến, công việc để nhận thấy nhu cầu của người khác, lại gần với lòng thương xót và làm điều có thể làm. Đó là bông trái của cuộc đời, toàn tâm toàn ý kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý Ngài.